Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến cái điều giới thứ 8 trong cái phần giới khinh, đó là tâm trái bỏ đại thừa. Thì đối với cái nội dung này thì hôm nay chúng ta không có sử dụng máy chiếu, không có in tài liệu. Và cái nội dung này cũng là một cái nội dung rất khó mà phân tích. Thì do đó là chúng ta cũng phải chú ý, soạn tài liệu cũng rất khó soạn ở cái điều giới này. Và khi chúng ta phân tích nó cũng rất là khó. Do đó chúng ta phải theo dõi kỹ chúng ta mới nắm được cái nội dung. Bởi vì tên của điều giới đó là tâm trái bỏ đại thừa. Thông thường những cái điều giới từ trước đến giờ mình học á, là cái việc mình làm nó đã thành mới là phạm giới. Còn này chỉ có khởi cái tâm lên thôi. Do đó là không có những cái yếu tố để kết thành nên cái tội phạm này. Ví dụ như cái điều giới sát sanh, mình có cái tâm sát hại và mình dùng cái phương tiện mình giết cái chúng sanh đó, và khi chúng sanh đó mà bị cắt đứt cái mạng sống thì lúc bây giờ mới kết mình là phạm vào điều giới đó. Hoặc là mình có cái tâm mà hủy bán tam bảo, hoặc là phá hoại tam bảo, hoặc là mình uống rượu, mình ăn thịt, mình ăn ngũ vị tân. Nghĩa là mình làm cái việc đó, nó mới có một cái việc làm rõ ràng, và cái việc đó thành thì mình mới phạm. Còn đằng này là cái tâm mình khởi lên, nó đã kết vào cái giới này rồi. Do đó là để mà xác định cái trường hợp phạm của điều giới này là rất khó, rất khó. Do đó chúng ta phải chú ý. Và liên quan tới cái tâm mà trái bỏ đại thừa thì trong 48 giới khinh chúng ta có mấy điều giới liên quan. Thì chúng ta học chúng ta cũng cần phải phân biệt được cái nó là cái điều giới mấy, nó nằm ở cái phần trọng hay là phần khinh. Ví dụ như ở cái điều giới thứ 10 trong thiên trọng thì chúng ta có điều giới gì ạ? Quỷ bán tam bảo, phải không? Đó là quỷ bán tam bảo. Hoặc là chúng ta còn những cái điều giới sau này chúng ta sẽ học. Sau này chúng ta học có một số điều giới nó cũng liên quan tới điều giới này, nhưng mà khi phân tích thì nó sẽ có những cái điều khác. Ví dụ như là tạm rời bồ đề tâm, chẳng phát nguyện, chẳng phát thệ, rồi phá pháp, chẳng học tập đại thừa, khinh ngạo, không tận tâm chỉ dạy, kiêu mạn, chẳng thính pháp. Nghĩa là nó rất nhiều những cái điều giới liên quan, nội liên quan tới học pháp thôi chúng ta thấy rất nhiều điều giới. Chẳng hạn như điều giới thứ 6. Điều giới thứ 6 trước đây chúng ta học á, đó là không cúng dường thỉnh pháp, rồi không đi nghe pháp. Thì những cái điều đó nó cũng là những cái điều giới. Và hôm nay là cái tâm mà trái bỏ đại thừa. Trái bỏ đại thừa, mình hướng tâm về tiểu thừa, hoặc là hướng tâm về cái giáo lý của tà kiến ngoại đạo. Những cái điều đó là nó sẽ phạm vào cái điều giới này. thì chúng tôi xin đọc điều giới. Nếu Phật tử có tâm trái bỏ đại kinh luật đại thừa thường trụ, cho là chẳng phải Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thinh văn nhị thừa ngoại đạo ác kiến, thì Phật tử này phạm khinh cấu tội. Bây giờ ở đây chúng ta cần phải hiểu một số từ ngữ trước khi chúng ta đi vào phân tích cái điều giới này. Đầu tiên đó là cái từ mà tâm trái bỏ kinh luật đại thừa. Cái tâm trái bỏ kinh luật đại thừa, thế nào gọi là tâm trái bỏ kinh luật đại thừa? Nếu mình có khởi lên cái tâm này thì đã kết thành cái tội, chứ không cần những cái yếu tố khác, không cần cái sự việc nó thành. Thì nó khác ở những điều giới kia là cái việc nó thành, tâm mình khởi mà việc thành. Cỡ này tâm chỉ mới khởi thôi, nó đã thành cái điều giới này rồi. Bây giờ kinh luật đại thừa đó là những kinh luật nào? Thì như chúng ta biết thì Phật giáo chúng ta có hai truyền thống, Nam truyền và Bắc truyền. Hay còn nếu mà nói về giới pháp thì giới pháp Thinh Văn và giới pháp Bồ Tát, mà chúng ta quen gọi đó là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa. Như vậy kinh luật Đại Thừa là chỉ cho tất cả những kinh mà chúng ta thường thọ trì, đọc tụng. Nếu mà nói về kinh, ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Di Đà. Rồi nếu nói về luật giới thì gồm có giới Bồ Tát, chúng ta đang học những bộ mà liên quan tới Bồ Tát giới, thì những cái điều giới đó thì gọi là giới pháp của Đại Thừa. Bây giờ có những người mà người ta vẫn có cái tâm mà người ta trái bỏ Đại Thừa. Nếu học thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta thấy Đại Thừa hay là truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì lúc nào nó giáo lý nó cũng là cao. Nó cao, đưa cái sự tu tập của chúng ta ở cái mức độ cao hơn. Nhưng mà trong này nói là có những người, người ta có cái tâm mà người ta trái bỏ với cái Đại Thừa này mà tới đi tìm về những cái gọi là Tiểu Thừa, bỏ những cái lớn để tìm về với cái cũ, cái nhỏ hơn. Ví dụ trước đây có một cô Phật tử ở chùa chúng tôi, thì còn là Phật tử thì cô này là Phật tử cũng rất thuần thành, hàng ngày ra vô chùa. Nhưng mà khi mà cô phát tâm xuất gia thì cô lại là đi qua bên truyền thống Nam truyền, xuất gia bên Phật giáo Nguyên Thủy. Thì nếu có người hỏi chúng tôi trường hợp như thế là thế nào, thì nếu như mà chúng ta thấy cái điều đầu tiên là nó mất đi cái điều lợi ích. Thật ra ở cái điều giới này nếu chúng ta tìm hiểu kỹ thì nó có hai ý. Mình bỏ Đại Thừa, mình theo Tiểu Thừa thì nó chỉ có cái hại cho mình đó, là nó không giúp mình thăng tiến trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Cái sự tu tập của mình, cái sự chứng đắc của mình nó có giới hạn nếu như mình bỏ Đại Thừa mà mình chỉ đi theo Tiểu Thừa mà thôi. Còn cái chính của điều giới này là mình bỏ Đại Thừa mà mình đi theo tà kiến của ngoại đạo. Cái chính của điều giới này là cấm ở chỗ đó, chứ không phải là chúng ngăn cấm không cho chúng ta là học theo cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, không phải vậy. Bởi vì trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì gồm có Bắc và Nam trong đó, có Bắc truyền và có Nam truyền, thì mình bao gồm cả hai truyền thống chứ mình không phải chỉ một. Còn ở điều này thì chỉ nói là chúng ta bỏ cái Bắc truyền mà chúng ta đi thực hành của Nam truyền. Nhưng mà nếu mà thực hành của Nam truyền thì mình chỉ có cái lỗi là nó không giúp cho mình thăng tiến trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Cái sự tu tập của mình nó có giới hạn, chứng đắc của mình có giới hạn. Thì cái cô này thì cổ Phật tử là Phật tử của truyền thống Bắc truyền, nhưng mà qua xuất gia với Phật giáo Nam truyền. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy là cái bất lợi của cổ nó rất rõ. Bởi vì truyền thống Phật giáo Bắc truyền là gì? Có hai giáo hội song song. Một là giáo hội của bên Tăng, hai là bên Ni. Nếu dùng từ chính xác thì mình không phải từ giáo hội. Nếu một giáo hội mà có hai giáo đoàn, Tăng đoàn và Ni đoàn, nếu chúng ta dùng từ chính xác là Tăng đoàn và Ni đoàn, thì nếu như một người Phật tử nữ mà phát tâm xuất gia thì sẽ được thành tỳ kheo ni. Mà tỳ kheo ni thì nó sánh ngang bằng với tỳ kheo. Nhưng mà xuất gia bên truyền thống Phật giáo Nam truyền thì không có giáo hội tỳ kheo ni, mà chỉ có gì? Nữ tu mà thôi. Đó, chúng ta thấy là một vị nữ tu với một vị tỳ kheo ni, hai cái là nó rất là xa, rất là xa. Một vị tỳ kheo ni nằm trong cái giáo hội thì cái vị trí, cái quyền lợi, mọi việc tu tập chứng đắc đều ngang bằng với tỳ kheo. Tỳ kheo ni là được là kể đó là đệ tử lớn của Đức Phật, đệ tử lớn đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Như Lai. Nhưng mà vị này không chịu làm tỳ kheo ni mà lại là muốn trở qua làm một tu nữ. Thì tu nữ chỉ là một người nữ mà sống trong chùa tu tập chỉ vậy thôi, cái vị trí không là gì hết. Do đó là đó là một cái nó rất là hạn chế, rất là thiệt thòi. Mà tại sao mình chuẩn bị làm tỳ kheo ni mà bây giờ lại là trở lại với cái hình thức là người tu nữ? Rồi trong lúc chúng tôi dạy ở trường cao trung cũng có một sư cô, vị sư cô này gặp chúng tôi hỏi là: con học, con hiểu được giáo pháp, những gì thầy đã truyền dạy cho con, nhưng mà một hôm con gặp được một vị hòa thượng bên truyền thống Phật giáo Nam truyền. Vị hòa thượng này hỏi con có muốn đi Miến Điện để mà tu thiền hay không. Nếu muốn đi thì hòa thượng sẽ giới thiệu cho đi, nhưng mà phải giới hình thức là tu nữ. Cô này hỏi chúng tôi là nên quyết định thế nào. Thì chúng tôi nói là cái quyết định thế nào là tùy cô. Nếu mà cô đã học luật với chúng tôi thì cô đã hiểu rõ về giới luật hoặc là vị trí vai trò của một tu nữ và một vị tỳ kheo ni. Còn nếu như cô mà hiểu được mà cô quyết định như thế, đó là cái nhân duyên của cô. Nhân duyên của cô, cô chưa đủ duyên để sống trong giáo đoàn làm tỳ kheo ni, mà cô là từ tỳ kheo ni mà trở lại làm tu nữ. Do đó là những cái đó, những cái đó là cái đầu tiên mình thấy nó là một cái thiệt thòi, một cái thiệt thòi, một cái sự giới hạn. Mà mình đã được cái lớn mà giờ bỏ cái lớn để trở lại với cái nhỏ thì mình thấy là cái là không nên. Do đó là chúng ta học thì chúng ta cũng cần phải hiểu để chúng ta xác định được cái nào nó tốt cho mình, cái nào nó phù hợp với mình. Tốt, phù hợp thì mình chấp nhận. Còn những cái hiện tại mình thấy nó phù hợp nhưng mà nó không tốt về sau này thì mình cũng phải xem xét lại. Thì kinh luật Đại Thừa đó là những cái giáo lý, những cái tư tưởng nó rất là rộng lớn. Có thể hiện tại cái năng lực của chúng ta chưa thấu hiểu được. Chúng tôi lấy một vài cái ví dụ. Ví dụ như thời Phật mà còn tại thế, Đức Phật có dạy là Phật quán nhất bát thị, bát vạn tứ thiên trùng. Nghĩa là Đức Phật quán là trong một cái bát nước như thế này có 84,000 con vi trùng sống ở trong này. Thì lúc bây giờ ai tin? Nếu người không có niềm tin ở Đức Phật, không có niềm tin ở Tam Bảo thì chắc chắn sẽ không tin lời của Đức Phật nói. Rồi Đức Phật nói là hằng hà sa số thế giới. Ví dụ Đức Phật nói là ngoài cái hành tinh chúng ta đang sống, xung quanh chúng ta có hằng hà sa số các thế giới. Chẳng hạn như là đi về phương Tây thì có thế giới của Đức Phật A-di-đà, đi về phương Đông thì có thế giới của Đức Phật Dược Sư. Thì lúc bấy giờ cái lời nói của Đức Phật, nếu như ai mà chưa có niềm tin ở Đức Phật thì chắc chắn là không thể nào tin được. Bây giờ nhìn vào một cái ly nước nó trong veo như thế này mà nói là có 84.000 con vi trùng ở trong đó thì ai tin? Cho rằng là Đức Phật nói là hư vọng. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin chưa? Bây giờ chúng ta rất kính nể Đức Phật, bởi vì với một cái cặp mắt bình thường giống như chúng ta mà Đức Phật nhìn thấy được vi trùng ở trong đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vô, chúng ta mặc dù là khoa học tiến bộ nhưng mà bằng mắt thường chúng ta vẫn không thấy, phải nhìn bằng kính hiển vi chúng ta mới thấy được. Đức Phật thì không nhìn bằng kính hiển vi, chỉ nhìn bằng mắt thường mà thấy, mà chỉ dạy cho chúng ta như thế. Rồi Đức Phật dạy là có hằng hà sa số thế giới. Thì lúc bây giờ ai tin? Nhưng mà bây giờ tin chưa? Bây giờ chúng ta tin. Bởi vì khoa học đã phát triển đã chứng minh được là ngoài cái hành tinh đó là trái đất của chúng ta, còn có rất nhiều các cái hành tinh khác ở chung quanh, và những hành tinh khác có sự sống. Nhưng mà sự sống của những hành tinh khác như thế nào thì chúng ta chỉ biết là có sự sống trên những hành tinh đó, chứ chúng ta chưa biết cụ thể là sự sống trên đó sinh hoạt điều kiện như thế nào. Rồi chúng ta cũng chưa tìm được cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà giống như Đức Phật nói. Do đó những điều mà khoa học hôm nay chứng minh được, nghiên cứu tìm hiểu ra được, thì nó chưa, nghĩa là nó làm cho chúng ta vững niềm tin ở lời dạy của Đức Phật, chứ chưa mà chứng minh được xác thực cái lời dạy của Đức Phật, giống như là vi trùng trong ly nước. Vi trùng trong ly nước thì đã chứng minh được rồi. Bây giờ những hành tinh khác có sự sống, Đức Phật thế giới thiệu những cái thế giới khác mà chúng sinh ở cõi đó có nhiều điều tốt đẹp. Thì bây giờ khoa học hiện tại thời điểm bây giờ chưa có chứng minh được giống như lời Đức Phật nói. Do vậy thì những điều mà nếu như mà trong năng lực của chúng ta, trong điều kiện của mình, mà mình chưa có đủ năng lực để nhìn thấy, để chứng biết được cái việc đó là sự thật, thì mình đừng nên là chối bỏ. Mình đừng nên mà đưa ra những cái suy nghĩ hoặc những cái lập luận, những cái lời tuyên bố nó không phù hợp. Chúng tôi nói như vậy là để dẫn cho chúng ta có rất nhiều trường hợp trong thực tế chúng ta theo, chúng ta tu tập Phật Pháp, chứ mình nói là Phật Pháp theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền nó cao, nó xa quá, mình giới không tới. Thôi trở lại với truyền thống Phật giáo Nam truyền, nó gần gũi, nó thực tế. Trở lại tu tập, làm những việc thực tế, nó rõ ràng, nó cụ thể. Tu tập theo cái giáo lý tứ đế, nó rõ ràng, biết đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, diệt trừ cái khổ thì sẽ được an vui. Mà không hướng tâm tới Đại Thừa thì đó là một cái nó thiệt thòi cho chúng ta. Nhớ, nếu như mà có tâm mà trái bỏ Đại Thừa mà trở về với Tiểu Thừa, đó là một cái thiệt thòi cho mình. Thiệt thòi, chứ không phải là mang một cái tội. Chúng ta nhớ điều này ha. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nói là chúng ta nên, cái gì chưa hiểu thì mình đừng nên quỵ bán. Bởi vì mình chưa hiểu do cái năng lực của mình. Chúng tôi lấy hai cái ví dụ. Một là các thế giới, các cái hành tinh khác. Hai là một cái ly nước có vi trùng. Thì có những cái hiện tại chúng ta hiểu rồi, có những cái chúng ta chưa hiểu. Còn những lời của Đức Phật dạy trong các bộ kinh, trong các bộ giới luật của truyền thống Bắc truyền hay còn gọi là Đại Thừa, thì có điều thì chúng ta hiểu được phần nào, có những điều chúng ta hoàn toàn chưa hiểu. Thì chưa hiểu đừng vội chối bỏ. chối bỏ thì chỉ cho thiệt thòi cho mình mà thôi. Rồi tiếp nữa là cho là chẳng phải của Phật nói. Có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp mà nói rằng là kinh luật của Đại Thừa không phải của Phật nói, mà nói là của người sau đưa vào, của người sau đưa vào. Bây giờ người sau đó là ai? Người sau đưa vào là ai? Bây giờ có một vị hòa thượng, hòa thượng nói thế này: khi có một người nói với hòa thượng, nói là không tin rằng kinh luật theo truyền thống Bắc truyền là của Phật nói mà là của người sau đưa vào, thì vị hòa thượng đã trả lời một câu nó rất đơn giản. Bây giờ hòa thượng không biết chắc chắn là phải của Phật nói hay không, nhưng mà nếu mà không phải của Phật nói mà của người sau đưa vào, thì những cái kinh luật trong cái truyền thống Bắc truyền nó rất là cao siêu, rất là thâm diệu. Như vậy thì nếu như người sau mà không phải của Đức Phật thì cái người đó cũng là người siêu xuất thế gian, cũng là người siêu xuất thế gian chứ không phải là tầm thường. Mà người siêu xuất đưa ra được những lời nó đúng, nó hợp, nó tốt đẹp như thế thì mình không nên bỏ qua, không nên bỏ qua. Chúng ta nhớ điều đó. Do đó là cho rằng là không phải của Phật nói. Nhớ điều này ha. Cái gì mà mình không hiểu, không biết thì mình sám hối, mình cầu nguyện cho cái trí huệ của mình phát sinh, chứ mình đừng có dội kết luận. Bởi vì mình chưa là ai cả, mình chưa là ai. Cái sự tu tập của mình như thế nào, mình chứng đắc như thế nào mà mình dám khẳng định rằng cái điều đó là của Phật hay là không phải của Phật? Chúng ta không nên như thế. Đối với người xuất gia, đối với hàng tăng bảo thường trụ thế gian, có thể là dựa vào những yếu tố nào để minh định điều đó là đúng hay là sai? Nhưng mà Phật tử chúng ta thì không nên, không nên. Đúng sai là chúng tôi nói thế này, nghĩa là quý thầy cũng không dám nói là kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà là không phải của Phật. Mấy thầy cũng không dám nói như thế. Nhưng mà những cái bộ kinh mà của những người mới soạn ra rồi vẫn là nói là kinh nói là của Phật nói. Đức Phật nói kinh đó ở đâu? Trong một cái bài kinh thì đầu tiên là dẫn lên rất nhiều cái ý hay, nhưng mà ở phần giữa và phần cuối lồng vào những cái ý nó không phù hợp. Thì quý thầy có thể khẳng định rằng những cái bài kinh đó là nó không phải của Phật. Bởi vì mấy thầy truy tìm trong Tam Tạng Giáo Điển không thấy bài kinh nào giống như thế này. Và thứ hai là khi quý thầy đã nghiên cứu, đã đạt được một cái trình độ rồi, thì đọc vào bài kinh thì quý thầy có thể biết được kinh nó phải là của Phật hay là của người khác đưa vào. Quý thầy có thể biết được điều đó. Còn chúng ta thì chúng ta chưa có đủ thời gian, chưa có cái năng lực mà nghiên cứu mà xác thực được cái chuyện mà đúng là sai là của ai. Do đó chúng ta không nên. Rồi tiếp nữa là đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thinh văn nhị thừa. Bây giờ tà kiến, có rất nhiều cái tư tưởng tà kiến mà lồng vào trong Phật giáo chúng ta. Chúng ta mà vô tình mình bị dẫn lúc nào mình không hay. Bây giờ xin hỏi ở trong đại chúng ở đây, chúng ta có ai mà tham gia vào ban hộ niệm không? Có không? Có. Thì chúng tôi cũng có cái duyên rất lớn, đó là chúng tôi có người Phật tử nhờ chúng tôi soạn ra cái quyển sách trợ niệm. Trợ niệm Thì cái quyển sách chúng tôi soạn ra nó rất là gọn, rất là đơn giản, nhưng mà mọi người đọc vào thấy nó rất là thực tế, rất thực tế. Do đó cái quyển sách được in với số lượng rất lớn, mà ai mà gặp quyển sách đó thì dường như là đều phát tâm in. Bởi vì thấy những cái điều rất đơn giản, rất thực tế như thế này mà đa số là mọi người không hiểu. Bởi vì chúng ta thường chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho sự nghiệp, chuẩn bị cho cái chức vụ của mình thì có sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho cái chết dường như không ai chuẩn bị, không dám nghĩ tới luôn, đừng nói chi mà chuẩn bị, phải không? Do vậy người thân mình mất, cái không biết làm thế nào, không biết làm thế nào cho nó đúng, cho nó hợp. Rồi khi mà người thân mình mất xong, trong khoảng thời gian đó được chòm xóm, được bạn bè cái hướng dẫn cho mình những cái cách để mà làm nó tốt trong lúc mà lo tang lễ, hoặc là được cái cuốn sách này nhìn thấy hướng dẫn rất rõ ràng, rất dễ hiểu, rất dễ thực hành, mà người này lại là trước đây không biết. Do đó sau đó nghĩ lên, nếu như mọi người ai cũng biết được điều này trước khi mà gia đình có người thân mất, làm theo như thế này là rất tốt. Do đó là cứ thấy như thế cái phát tâm, người khác thấy như thế cũng phát tâm. Do đó là cái quyển sách đó hiện tại in ra số lượng rất lớn. Thì chúng tôi nói lên cái điều đó, không phải chúng tôi là tự hào về những cái việc mình đã làm được, nhưng chúng tôi muốn nói thế này, cái quyển sách liên quan tới trợ niệm là chúng tôi soạn, nhưng mà một cái thực tế chúng tôi không bằng lòng các ban hộ niệm đi hộ niệm. Mặc dù chúng tôi là người soạn ra quyển sách để chỉ cho mọi người cái cách hộ niệm, cái cách hộ niệm, nhưng mà cái cách trợ niệm, cái cách hộ niệm của các ban hộ niệm bây giờ chúng tôi gần như là không đồng ý. Lý do tại sao? Bây giờ những vị này tự đưa ra những cái lập luận của mình, có nhiều cái nó rất là sai, mà nó sai nó trái này gọi là gì? Là tà kiến. Tà kiến. Do đó là có nhiều lúc mình đang là chánh kiến, đang là chánh kiến, nhưng mà dần dần bị cái tà nó dẫn đi lúc nào không hay. Bây giờ trợ niệm là chúng ta chỉ đến, chúng ta niệm Phật, chúng ta trợ duyên cho người đó có cái định tâm hướng về Tam Bảo, để lúc mà cái thần thức mà xuất ra khỏi cái xác, hoặc là đã xuất ra rồi, thì nó đi theo cái hướng tốt, cái tâm mà thanh tịnh, tâm luôn hướng về Phật Pháp, thì là cái người đó sẽ được đi theo Phật Pháp, sanh về những cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà nhiều ban hộ niệm đến, bây giờ khi mời ban hộ niệm ra điều kiện, mời tôi là không được mời thầy. Chừng nào mà tôi trả cái xác này, lúc bây giờ mới tính đến cái chuyện mời thầy. Đồng ý thì tôi nhận, không đồng ý thì thôi. Có nghe trường hợp đó chưa? Có rất nhiều. Mà mình là Phật tử, mình là Phật tử, mình như thế nào mà mình bắt người kia phải là nghe theo lời mình? Mà chúng ta biết là một cái bộ phận cơ thể của mình như thế này, nếu như mà có thần thức ở trong cái xác này thì chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà thần thức mà xuất ra khỏi cái xác, thần thức xuất ra rồi, cái xác nằm đó bao nhiêu tiếng thì nó sẽ bị là hư hoại. Bao nhiêu tiếng? Và khi cái thần thức mà xuất ra khỏi xác thì làm cách nào để cho tốt nhất trong cái điều kiện mình là người tu theo Phật Pháp, hướng dẫn đi đúng với chánh pháp. Cần đằng này là ra điều kiện là phải giao cái xác này cho tôi. Chừng nào tôi thấy được rồi tôi trả cái xác này lại, lúc bây giờ mới tính đến chuyện là nhờ quý thầy. Như vậy cái người này là như thế nào so với quý thầy mà dám ra điều kiện như thế? Chưa kể là nhiều lúc là nhận cái xác đó, giữ cái xác đến 10 tiếng, 12 tiếng. Mà chúng ta biết rằng là cái người chết mà 10 tiếng, 12 tiếng thì cái cơ thể sẽ như thế nào? Chưa kể là những trường hợp mà có những chứng bệnh nan y. Có những chứng bệnh nan y, khi mà cái người mất á, cái người mất rồi á, thì bao nhiêu lâu tất cả những con vi khuẩn trong người, trong cái thân xác đó mà nó thoát ra ngoài. Chúng ta đừng nghĩ rằng là quý thầy làm việc theo cái nghi thức của Phật giáo, xin thưa rằng nó rất khoa học. Mấy thầy coi ngày giờ tận liệm cũng rất khoa học, rất khoa học. Biết như thế nào nó hợp, nó hợp ở về mặt đạo pháp, nó hợp về cái mặt mà khoa học. Còn mình giữ cái xác đó, người này bệnh nan y, cơ thể nó đã hư hoại hết rồi. Rồi bây giờ để giữ 10 tiếng thì bao nhiêu con vi khuẩn nó sẽ xuất ra? Nó xuất ra trong thời gian nào? 10 tiếng đồng hồ đó là cái vi khuẩn mà nó truyền bệnh, nó sẽ là xâm nhập vào những người xung quanh. Nó ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, đến cái môi trường xung quanh? Do đó đừng có nghĩ rằng là mình trợ niệm chắc chắn người đó được giảng sanh. Rồi lúc bây giờ mới rờ, hết rờ chỗ này đến rờ chỗ kia xem người đó. Rồi có những trường hợp là bây giờ là cái hơi ấm của người đó nó ở đầu gối, nó ở dưới bàn chân gì đó. Bây giờ mới là giống như dùng cái năng lực trợ niệm mà đẩy sợ mà đi ra ở những cái phần bàn chân hay là ở dưới đầu gối thì nó sẽ sanh vào những cảnh giới xấu. Do đó là những người ban hộ niệm này mới đẩy ngược cho thần thức ra trên đỉnh đầu. Được không? Nếu như vậy có phải tà kiến không? Nhưng mà người đó có biết mình làm tà kiến không, hay là nói là mình đang chánh kiến? Do đó là có những cái tà nó lồng trong cái chánh mà mình không nhận ra, không nhận ra. Rồi chưa kể đến cái việc á, là kêu gia đình kê khai tài sản. Có ban hộ niệm nào vậy không? Có. Kê khai tài sản của gia đình ra nữa, để nói cho cái hương linh biết, à hương linh còn bao nhiêu, đừng chấp vào của cải tài sản gì đó. Thật ra cái đó là cái không cần, mình là chỉ là người trợ giúp mà thôi. Rồi có nhiều trường hợp nói là bây giờ khi cái người mất, trước đây làm tội làm ác làm gì không biết, nhưng mà khi mất chỉ cần mời ban hộ niệm đến là đủ. Bởi vì thay vì người này là sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh xuống bằng cái đường này, ban hộ niệm có thể đẩy ngược lên mà. Dùng năng lực thế nào đó đẩy ngược lên cho ra đỉnh đầu để sanh về cảnh giới cực lạc, sanh về cảnh trời. Ban hộ niệm làm được việc đó. Nếu ban hộ niệm nào, nếu ai trong ban hộ niệm mà có những suy nghĩ đưa ra những cái lập luận đó đều là tà kiến hết. Tà kiến, nhưng mà tà kiến trong Phật giáo, tà kiến trong đạo của mình, rồi còn tà kiến của ngoại đạo nữa. Có những cái ngoại đạo, mình đừng nghĩ rằng là ngoại đạo á, là những cái tôn giáo không phải của Phật giáo. Liên quan tới từ ngoại đạo thì chúng ta lưu ý cái từ này một chút. Thường á, là trong đạo thì mình nói là đồng đạo, phải không? Người không theo đạo với mình thì mình gọi là ngoại đạo. Nhưng mà cái từ ngoại đạo nó nghe rất là nặng. Do đó là chúng ta đừng có dùng cái từ mà ngoại đạo. Khi nào nó gắn với một cái xấu, một cái ác thì mình dùng luôn cái từ đó, tà kiến ngoại đạo. Nghĩa là những cái tà nó không phải của Phật giáo, nó của cái đạo bên ngoài, thì mình gọi là tà kiến ngoại đạo được. Còn dạng người mà không phải của Phật giáo thì mình nói là người đó là ngoại đạo. Mình nói câu đó nghe rất nặng. Thật ra đó, câu đó nó đúng, nó chính xác. Người trong đạo thì gọi là đồng đạo. Không phải đạo với mình thì mình nói là người là ngoài tôn giáo, ngoài đạo với mình. Nhưng mà cái từ ngoại đạo là nó, người ta đã gắn cho nó một cái một cái ý tưởng nó không được tốt. Giống như là hỏi chúng ta đang sống ở đâu, mình nói là đang sống ở Sài Gòn, nói à Sài Gòn là Nam Kỳ. Nam Kỳ thấy có kỳ không? Không, bình thường. Nhưng mà Bắc Kỳ cái là có kỳ đó, phải không? À, mình hỏi cái người đó ở đâu, nói à ở miền Bắc hoặc là ở thủ đô, ở Hà Nội mới vào. À cái mình dùng từ nói à Bắc Kỳ, mình nói Bắc Kỳ một cái là nó có kỳ liền. Cũng giống như là nói là ngoại đạo. Ngoại đạo thì người ta cứ gắn vào cái nói là một cái từ ngoại đạo, giống như có cái gì đó nó xấu, nó không hay. Còn hoặc là có những cái từ mà người ta nói thật ra nó rất đúng, nhưng mà mình nghe thấy nó kỳ. Ví dụ giờ mấy cái thầy, thì cái từ thầy nó dùng cho rất nhiều. Trong xã hội có 5 cái nghề mà được tôn xưng lên làm hàng thầy. Một là gì? Một là thầy giáo. Hai là gì? Thầy thuốc. Ba, có người nói thầy bói. Thầy bói được không? Không, thầy bói không được. Thầy tu. Thầy tu là nữa là ba. Rồi còn hai nữa là gì? Có nhiều cái từ mà chúng ta nghe nó gắn với cái từ thầy, nhưng mà nó cũng không phải là được xã hội mà công nhận nó lên là bậc thầy. Thầy cải, luật sư thì cũng được lên là bậc thầy. Rồi còn một bậc nữa thì về suy nghĩ. Về suy nghĩ coi một cái nghề nào đó mà nó gắn, nó được xã hội tôn lên là bậc thầy. Thì giờ chúng tôi kể lại bốn bậc mà mình đã nói qua. Một là gì? Một là thầy giáo. Hai là thầy thuốc. Ba là thầy tu. Bốn là thầy cải, đó là luật sư. À, bốn cái nghề đó thì nó được xã hội tôn lên bậc thầy. Còn một cái nữa thì về suy nghĩ coi là cái nào. Nhớ là thầy pháp, thầy bói rồi gì đó là không phải. Cha mẹ hả? Không, cha mẹ cũng không. Rồi bây giờ trở lại thì chúng ta nói là bốn vừa kể ra là bốn cái nghề đó nó là bậc thầy. Nhưng mà thầy đi dạy học thì mình gặp gọi là gì? Là thầy giáo. Rồi bây giờ thầy ở trong chùa mình gặp gọi là gì? Gọi là thầy chùa, phải không? Nhưng mà nghe cái từ thầy chùa cái nghe nó như thế nào? À, mình nghe thấy là cái người mà nói cái từ thầy chùa giống như là thiếu tôn kính, phải không? Đó, do đó là chúng tôi lấy cái ví dụ này nè. À, thầy giáo thì gặp à chào thầy giáo, chào thầy, chuyện bình thường. Còn đối với người tu mà gặp mà nói là chào thầy thì cũng chuyện bình thường. Nhưng mà có những cái đứa nhỏ đó, chúng ta thấy là có những đứa nhỏ khi gặp quý thầy, thí dụ như coi trên phim, nó coi trên tivi, nó nhìn thấy à, nó nhìn nó thấy nó biết à, hình dáng như thế là ông thầy sống trong chùa. Thì nó khi mà nó vừa gặp quý thầy, nó lại nói là con chào thầy chùa, cái là gia đình là thế nào? Rầy liền. Con không được nói như thế, nói như thế là bất kính, nói như thế là không nên, phải không? Nhưng mà nó nói có sai không? Không. Bởi vì cái xã hội gắn cái từ mà thầy chùa gắn chỉ cho những cái trường hợp mà nó có một vài cái ý là nó lồng vào cái từ thầy chùa. Khi người ta nói giống như nó có những cái gì đó chỉ cho những người mà không tốt, sống không tốt. Chúng ta nói rõ hơn này để nhiều lúc nói như vậy chúng ta lại hiểu nó nhầm cái ý nữa. Nghĩa là thầy ở trong chùa thì gọi là thầy chùa, nhưng mà bên ngoài ta dùng cái từ thầy chùa
Nghĩa là người ta chỉ cho những trường hợp mà có một cái vài cái vị thầy có cái quay nghi, có những cái đạo hạnh nó không tốt, không phù hợp, cái xã hội ta gắn với cái từ đó. Rồi cái từ đó dần dần quen, quen rồi cái bắt đầu nó giống như cái từ đó là chỉ cho với cái tâm mà ác ý một chút. Giống như Nam Kỳ bình thường, nhưng mà Bắc Kỳ cái là thấy nó kỳ. Thì cũng giống như thế, cũng giống như thế. Nếu như trong đạo tràng chúng ta mà chúng ta có học cái giờ của thầy Lễ Trang, thượng tọa Lễ Trang, thượng tọa cũng hay giảng. Nghĩa là đầu tiên á, cái từ giang hồ mà bây giờ mình thường nghe đó là nó gắn với gì? Xã hội đen, phải không? À, nhưng mà hôm nào chúng ta được gặp thầy Lợi Trang, thầy Lợi Trang giảng trong những cái bài giảng của thầy lồng vào cái từ giang hồ là từ của Phật giáo. Đầu tiên nó là từ trong Phật giáo, nhưng mà đem ra dùng riết nó thành là chỉ cho xã hội đen, chỉ cho cái thành phần là bất lương. À, giang hồ là hai cái tên, hai cái địa danh của đất nước Trung Quốc, mà nơi đó có hai vị mà thiền sư giỏi. Một vị là ở vị trí này, một vị ở cái vị trí kia. Thì có những lúc là cái người học đạo là đến học với cái vị hòa thượng này, rồi thời gian qua vị hòa thượng kia, rồi hai cái từ đó mà đi qua đi lại học hai nơi đó, hai nơi, hai cái từ địa danh đó ghép lại thành từ giang hồ. À, đi học là nghĩa là đi tới đi lui của hai nơi, thì ghép hai địa danh nó thành từ giang hồ. Nếu nói vậy chúng ta để hình dung ra hai từ gì, phải không? Hai địa danh gì của Trung Quốc mà nổi tiếng ghép lại thành giang hồ? À, như vậy thì từ đầu tiên là từ chỉ cho những người mà học đạo của chúng ta, những cái người mà nhiệt tình, những cái người mà dốc lòng đi học đạo. Nhưng mà bây giờ mà cái từ giang hồ bây giờ là chỉ cho là ta thành phần xấu, có lòng những cái ác ý vào trong đó. Do đó là nói về cái từ tà kiến thì chúng ta phải hiểu như thế. À, tà kiến là nó có hai. Một là tà kiến trong Phật giáo, hai là tà kiến mà của ngoại đạo. Ngoại đạo, và cái từ ngoại đạo chúng ta cũng nên hiểu, những người không theo cùng tôn giáo với mình thì gọi là được là gọi là ngoại đạo. Nhưng mà mình không nên sử dụng như thế. Bởi vì mọi người cứ nghĩ gắn vào cái từ ngoại đạo đó một cái ý nó rất là xấu, rất xấu. Do đó nếu như người không theo tôn giáo mình thì cứ nói à người này theo đạo này, người này theo đạo kia, hoặc là người này chưa có vào đạo. Chỉ nói như thế thôi. Chứ nếu mà người không theo đạo Phật mình nói là người ngoại đạo là nghe giống như là mình có một cái ác ý gì đó với cái người đó. Đó là điều không nên. Nhưng mà những người mà tà kiến, những người tà kiến, những người mà không theo tôn giáo mình mà làm những cái việc mà nó tà kiến, những cái việc nó không phù hợp, mình dùng là tà kiến ngoại đạo thì có thể chấp nhận được. À, những cái nó không phù hợp, nó xấu thì mình dùng từ tà kiến ngoại đạo, tà kiến trong đạo, tà kiến ngoại đạo có thể chấp nhận được. Nhưng mà người không theo tôn giáo với mình nói là ngoại đạo thì không nên. Mình nói như thế là đúng chứ không sai. Nhưng mà có những từ ngữ mà xã hội đã gắn cho nó một cái ý nghĩa nào rồi thì bây giờ mình đừng sử dụng nó. Nó rất là nhạy cảm, nó không hay. Nó không hay. Rồi tất cả cấm giới của thinh văn nhị thừa. Rồi tất cả cấm giới của thinh văn nhị thừa. Bây giờ nhị thừa là gì? Nhị thừa là chỉ cho thinh văn và duyên giác. Còn giới cấm của thinh văn, giới cấm của thinh văn, giới cấm của thinh văn là chỉ cho bảy cấp độ giới pháp. Đầu tiên là U Bà Tát, U Bà Di. À, Phật tử chúng ta U Bà Tát, U Bà Di thọ trì tam quy ngũ giới. Đó là hai chúng của thinh văn. Ngoài ra còn năm chúng của thinh văn thuộc về hàng xuất gia. Đó là Sa Di, Sa Di Ni, Thức So, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Đó đó là năm chúng. Như vậy thì bảy chúng, hai chúng tại gia và năm chúng xuất gia thành bảy chúng. Bảy chúng này là thuộc thinh văn. Nhưng mà tại sao trong này lại nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thinh văn, nhị thừa ngoại đạo ác kiến, thì Phật tử này phạm khinh câu tội. À, cái điều giới này nó chỉ chung. À, mình bỏ cái đại mà mình lấy cái tiểu, bỏ cái lớn mà mình lấy cái nhỏ, thì mình chỉ bị thiệt thòi về cái việc tu tập chứng đắc của mình mà thôi. Nhưng mà cái chính của điều giới này cấm á, là mình bỏ Phật giáo mà mình đi theo ác kiến ngoại đạo, đi theo những cái ác, những cái xấu, những cái không phù hợp, những cái bên ngoài, thì mình mới là phạm vào điều giới này. Nhưng mà cái tâm để xác định cái tội phạm đó là mình chỉ vừa khởi lên cái tâm thôi. Do đó là chúng tôi không đưa ra những cái yếu tố nào để cấu thành nên tội phạm này, bởi vì nó không có một cái cơ sở dữ liệu để xác định cái tội phạm của điều giới này. Khi mình khởi lên cái tâm mà mình bỏ đại thừa, mình theo thinh văn, theo ngoại đạo, thì mình phạm. Mình chưa thực hành, không thực hành thì không có đủ cái yếu tố để cấu thành nên tội phạm này. Do đó là chúng tôi cũng nghiên cứu tất cả những cái bản văn liên quan tới kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, không có một cái bản nào mà có đủ cái cơ sở dữ liệu để xác định yếu tố mà hình thành nên cái tội của cái điều giới thứ 8 này, đó là tâm trái bỏ đại thừa. Nhưng mà nếu mà đọc kỹ lại, chúng tôi truy tìm không có, chúng tôi mới đọc kỹ lại cái tên của điều giới là tâm trái bỏ đại thừa, nghĩa là cái tâm mình chỉ khởi lên thôi thì nó đã kết nên cái tội này rồi. Do vậy chúng tôi nói là khó hiểu là như thế. Cái điều giới này thì nó rất khó hiểu, nó rất khó hiểu. Chỉ móng khởi cái tâm lên thì nó đã đạo phạm. Bây giờ chúng tôi nói đến cái từ mà ác kiến ngoại đạo. Ác kiến là chỉ cho những cái mà cái nhìn, cái thấy, cái biết mà nó sai lầm, nó xấu ác, nó không phù hợp. Thì nói từ ác kiến, trong kinh có dẫn ra một cái câu chuyện. Câu chuyện là về thở xa xưa, có một cái con dạ can, hay là còn gọi là con chồn. Con chồn nó thấy một cái vị mà Bà La Môn mà học cái bộ kinh dạy, giống như cái sách mà dạy để mà làm vua cai trị đất nước như thế nào. À, một hôm cái con chồn này nó tiếp cận với cái người mà nghiên cứu cái bộ sách đó. Hàng ngày mà đọc cái quyển sách đó. Bây giờ con chồn nó là tiếp cận và nó cũng thuộc, nó cũng hiểu được hết tất cả những gì trong quyển sách này. Mà cái quyển sách mà dạy để cái cách mà làm vua, làm lợi cho dân, lợi cho nước, cái cách nào để mà giữ cái ngôi nó được lâu dài hơn. Học được cái cách này, con chồn nó trở về, nó áp dụng. Và một thời gian sau, nó được các cái con chồn đồng loại của nó tôn nó lên là bậc vua. Bởi vì nó học, nó biết cái cách xử sự, biết cách nào để làm được như thế. Do đó là với cách làm của nó thì một thời gian nó lên là nó được làm vua trong cái loài chồn. Nhưng mà nó chưa dừng lại ở đó. Một hôm á, nó nghĩ lên là mình được làm vua của loài chồn là chỉ là một cái đồng loại của mình mà thôi. Bây giờ mình phải làm sao làm chúa cả một cái khu rừng này. Do đó nó tìm cách, những cái gì nó đã học được nó áp dụng, và dần dần nó là điều phục được các loài thú khác. Một cái điều đặc biệt là nó điều phục luôn cả cái hổ và sư tử. Sư tử hổ cũng bị nó tôn lên làm, cũng phải kính trọng nó và tôn nó lên làm vua. Tôn lên làm vua. Thì khi mà nó được làm vua của một cái vùng núi rừng đó rồi, nó nghĩ là bây giờ nó với cái vị trí, cái vai trò nó như thế, nó không thể nào nó cưới cái người đồng loại của nó được. Bây giờ nó muốn cưới người vợ của nó phải là một công chúa của một vị quốc vương. Do đó lúc bây giờ nó mới kéo cái quân lính của nó, là kéo các loài thú đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ và yêu cầu là phải gả công chúa. Lúc bây giờ có một cái vị đại thần mới nói nhà vua. Thì trong lúc mà cái giả can này cũng như là các loài thú mà đến hoàng cung để mà một là xảy ra cái cuộc chiến, còn hai là phải giao nộp công chúa. Thì vị đại thần nói là bây giờ nhà vua cứ bằng lòng cái hẹn cái ngày để mà giao chiến với các loài, nhưng mà phải ra một cái điều kiện. Ra điều kiện là khi mà chiến đấu á, phải cho sư tử chiến đấu trước, mà sư tử á, là không được mà nhảy ra mà chiến đấu, mà phải chiến đấu trước chứ không được gầm hét. Vị này nói là bây giờ phải cho sư tử là một cái loài vật mà ra xung phong ra chiến đấu trước, và phải chiến đấu không được gầm hét. Thì nhà vua cũng theo cái kế của cái quan đại thần và giao với cái các loài thú như thế, và đúng ngày hẹn. Thì biết được là cái trí của cái loài giả can này nó không được giống như người, do đó là nó suy nghĩ theo cách nghĩ của nó, là bây giờ nhà vua mà không cho sư tử mà gầm hét, mà yêu cầu là sư tử phải chiến đấu trước, nhưng mà phải chiến đấu sau đó gầm hét sau. Như vậy là cái cung thành Ca Tỳ La Vệ, nhà vua và quan quân quần thần sợ cái tiếng hét của sư tử. Nó hiểu như thế và nó ra lệnh là khi vừa mà đối mặt của hai bên thì sư tử phải hét lên đầu tiên trước khi mà tham gia chiến tranh. Mà chúng ta đã từng nghe cái tiếng hét của sư tử phải không? Nghe những câu chuyện kể về cái tiếng hét, tiếng gầm của sư tử. Thì sư tử mà hét lên thì thế nào? Đầu tiên là tim của cái con giả can nó bung, nó dở và nó là chết đầu tiên. Do đó các loài thú là hoảng loạn bỏ chạy hết. Do đó là chỉ cần một cái sự hiểu biết thôi mà chiến đấu được, chiến thắng được cái loài muôn loài này. Thì do đó là trong kinh á, thì có dẫn lại câu chuyện này để nói giống như là giả can với cái nhìn, với cái tâm ác như thế mà nó không hại bằng một cái người tu học mà khởi lên những cái tâm ác kiến. Bởi vì sao? Bởi vì cái loài giả can đó, cái tâm, cái nhìn của nó có sự sai lệch, nó không đúng. Cho nên là khi cái hại á, là chỉ gây chết của cái con giả can, cái mạng sống của nó trong một đời này mà thôi. Còn chúng ta tu học Phật Pháp mà nếu như chúng ta khởi lên những cái ác kiến, những cái kiến chấp nó sai lầm, nó xấu ác, nó không phù hợp, nó chẳng những hại chúng ta một đời này mà còn rất nhiều những cái đời về sau. Chưa kể là những cái việc làm của mình làm ra nó có cái sự ảnh hưởng đến những người khác, những người xung quanh, những cái thế hệ tiếp theo. Nếu như là mình là người có vị trí trong xã hội, có cái tầm ảnh hưởng. Do vậy cái sự mà nói lên là thực hành theo cái ác kiến thì đó là cái điều mà chúng ta phải xem xét. Do đó chúng ta học, chúng ta tu thì chúng ta phải lúc nào cũng phải nương thầy lành bạn tốt, nương thầy lành bạn tốt. Lúc nào chúng ta cũng phải nương một vị thầy. Đừng nghĩ rằng là mình là tu tập, mình có được cái sự hiểu biết, có kinh nghiệm rồi, mình tự tu được. Xin thưa rằng cái tà kiến nó khởi lên, nó dẫn chúng ta đi lúc nào không hay. Mà đầu tiên là trong đạo, sau đó dần dần nó thoát ra, nó ra ngoài cái tôn giáo của mình, nó gây cái hại rất lớn. Do đó là trong quá trình tu tập thì chúng ta nên lưu ý những điều này.